that is on that. Bam, 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 nên khởi quán như thế. Phật dạy chúng ta nên khởi quán tất cả pháp hữu vi
như giấc mộng vậy.
Quá hòn bọt cái bóng
sương mờ biển chết.
Pháp hữu vi là những cái có hình tướng, có động tác, tóm lại là sáu tầng bên ngoài,
sáu tầng nơi thân
và sáu
thức bên trong.
Nhớ chúng ta
thói tâm tầm thức vừa là mạnh dưỡng từ phá được
cái ngu si chấp ngã nơi thân, chấp ngã trong
tâm
và chấp pháp bên ngoài, dùng trí tuệ đắc ngã hằng sơ sáng như vậy,
tức là đã vào cửa thường tâm.
Và kể tiếp, vừa chỉ sắc kiến ngã
dân thân tờ ngã cửa hằng tà
đạo bất năng chiến
như là
nếu do sắc thấy ta, do âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà
không thể thấy như lai.
Phật nói kinh là vì chúng sanh chứ không phải vì Phật. Chữ như lai đây là chữ pháp thân Phật, chính là
tấm gót sẵn tốt nơi mọi chúng sanh.
Nếu chạy
theo tấm pháp tướng thanh âm
mà cầu Phật, tức là cầu Phật ngoài tâm, ngoài tâm cầu Phật là
ngoại đạo.
Nên nói người ấy hành đạo tà không thể thấy như lai. Phật muốn chỉ thẳng chúng ta thấy Phật là tánh giác thường hằng của mọi người. Đức Thích Ca do ngộ tánh giác ấy được
thành Phật. Mà về
chúng ta muốn cầu Phật
cách xa là tánh giác giữa chính mình,
liền
thối Phật
cải theo Phật bằng hình cách
thanh âm là thạch đơn ngài, thạch phân dược đã phân dược là thơ
thường, còn bị vô
thường tức là
còn linh hồn,
làm sao
giác ngộ giải thoát mà gọi là Phật.
Cử các pháp thanh vô tướng
hàng giác chẳng sanh
chẳng diệt.
Phật Thích Ca đã chứng được,
chúng
ta có cầu nên cầu thẳng nơi đó, liền thấy Như Lai.
Thấy Như Lai tức nhận được tánh
giác
tấm với âm
chữ của chính mình, đây là chỗ giác ngộ chứ
tấm với
nhà thiền.
Thế nên lịch
sở
nghe đến đó chẳng nên
dính
nơi pháp mà tâm tâm,
chẳng nên
dính thanh hương tự tức pháp mà tâm tâm, nên thanh tất cỡ dính mắt
mà
tâm tâm mê thượng tính đẳng tính gót, tức là bất ưng tự sắc tâm tâm,
bất ưng tự
thanh hương tự tức
pháp tâm tâm,
ưng
vôi sở trụ như tâm trì tâm, liền được thấy pháp thanh thanh tịnh của chính mình. Chỗ ngộ của lực tổ và bài kệ ngắn này, chúng ta thấy Phật dạy nào có khác. Chỉ vì chúng ta u mê ám chướng nên lời Phật dạy tỏ rạng như ban ngày, mà chúng ta đọc mờ mịt không hiểu, cái khi hiểu lệch lạc trở thành xuyên tạc Phật là khác. Chính vì thế có người nghe bài kệ này gõ cách trong chùa, tại sao còn thờ Phật tượng là cấp tướng, tại sao còn đánh chuông gõ mõ tụng kinh lãm thanh, quả là hành đạo tà không thể thấy Phật. Thế rồi làm sao để thấy Phật đây? Họ lại mờ mịt không hiểu, đó là xuyên tạo Phật. Nhớ nhân Phật tướng để nhớ lại tánh giác, nhân tụng kinh để dừng vọng niệm, không chạy theo sáu tầng có lỗi gì? Tóm lại bài kệ trước là hàng phục tâm, bài kệ sau là an trụ tâm của tôn giả Tu Bồ Đề hỏi. Hai bài kệ đã đầy đủ ý nghĩa của toàn bộ kinh. Thì như vậy chúng tôi lặp lại hai bài kệ này cho tất cả quý vị thấy. Như chúng tôi đã nói trong những ngày phần trước á, vào cửa thiền thì chúng ta phải sao? Tức là phải thấy tất cả pháp không, phải không? Không nghĩa là thấy tất cả pháp không thật, không có tự tánh, gọi là không. Cho nên cửa thiền gọi là cửa không, không môn hay là thiền môn đều là chỉ cho cửa thiền. Thì như vậy bài kệ nhất thiết hữu như pháp như mộng nghĩa bào ẩn, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đức Phật dạy mình cái gì? Tức là nên khởi cái quán như thế này, tức là quán tất cả các cái pháp hữu vi, nó đều là như mộng, như viễn, như bóng, như bọt, như xương, như điện chớp, như xương mù, như điện chớp, không có thiệt. Quán tất cả pháp hữu vi rõ như vậy, thì như vậy tức là thấy được cái lẽ các pháp không thực, phải không? Thấy được các pháp không thực đối với nhà thiền thì được sao? tôi bước vào cửa thiền. Đây tôi chửi cho quý vị cái tu. Nhiều khi chúng ta học đạo, học hết một bộ kinh mà biết tu sao hết. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn học kinh Kim Cang, như trong kinh Kim Cang nói là những người mà từ tứ thú kệ đẳng như mình, tức là bốn câu kệ như mình, thì công đức vô lượng vô biên. Thì có người về thắc mắc bốn câu kệ, bốn câu kệ nào? Trong đây thì có hai bài kệ, bài nào cũng bốn câu, mà lại trong đây lại có nói chín tướng ngã nhân chứ không phải giả. Không biết tứ tướng có phải là bốn câu không, hay là bốn câu kệ của bài số một, bài số hai nào? Thành ra tâm là thắc mắc. Nhưng mà sự thật ở trong đó nó tứ tứ kệ đẳng, nghĩa là từ kinh Kim Cang, hoặc là toàn bộ, hoặc là bốn câu, hoặc là hai câu, hoặc là một câu, thành cái chữ đẳng là vân vân, hoặc là bốn câu, hoặc là hai câu, nghĩa là chúng ta từ nhận được một câu trong kinh Kim Cang mà sống được thì không biết cũng vô lượng vô biên, hoặc là chúng ta nhận cả bốn câu hoặc cả bộ kinh chúng ta đều có hết. Thì như vậy bốn câu kệ nào cũng giúp cho chúng ta có một cái con đường để tiến tới chỗ giải thoát an lạc. Bây giờ bốn câu kệ này như hằng thấy tất cả pháp cái thế gian này như mộng, như quyển, như bọt, như bóng, như điện chớp, như sương mù. Nếu người nào thấy như vậy thì người đó đối với các pháp thế gian có nhiễm ái hay không? Có nhiễm không? Sở dĩ đối cái này, nhìn thấy cái này chúng ta ham, nhìn thấy cái kia chúng ta thích, là chúng ta thấy cái đó làm sao? Cái này thiệt mà tốt nhé, phải không? Vừa thiệt vừa tốt, và thiệt tốt cho nên thấy cái em không muốn bỏ, không muốn rời. Còn nếu thấy cái này như là bọt, như bóng, có gì quan trọng, thì nếu coi nó như bọt, như bóng thì sao? Cành né, né cái một, có gì quan trọng hết, phải không? Sở dĩ chúng ta bỏ dễ là thấy nó không thiệt, còn chúng ta bỏ khó tại thấy nó thiệt. Bây giờ có một số Phật tử mình tu á, nói tôi cũng tu lâu lắm, cũng dấn công lắm, mà sao không tiến bộ được. Thì tại sao? Tại nó thiệt quá. Nghe người ta nói câu đặng nó cũng thiệt quá, phải không? Nghe người ta khen một lời cũng thiệt quá. Mà nếu nghe người ta nói nặng thiệt quá thì về nhà sân cả buổi cả nhà, thành ra tu sao tiến được. Nghe người ta khen cái bình quá về nhà cũng rối loạn trong tâm, tôi cũng không được. Như vậy cho nên tất cả khen chê gì gì ở thế gian nói thịt trần, cái đau khổ con người nếu kể ra kể không hết. Tôi nói cho quý vị thấy, chỉ dụ như mình, bản thân mình thì vì thấy thân mình thiệt, bởi thấy nó thiệt cho nên sợ nó mất. Bởi sợ nó mất tức là sợ gì? Sợ chết. Bởi sợ chết thì sợ đủ thứ hết. Đi ra ngoài đường phải xe đụng chết. Ra đường là đã sợ xe đụng rồi, mới đi trèo lên cây thì sợ thảy tha, rồi bước xuống sông thì sợ chết chìm, rồi tới đâu cũng sợ hết. Rồi như vậy quý vị thấy cả mọi thứ sợ rồi, gió cái gì hơi dẫn dẫn cũng sợ chúng gió chết. Như vậy có lúc nào không sợ không? Cái sợ hoài tới đâu cũng sợ hết, ngày cả ngày cứ sống trong cái sợ đó là mới nói mình thôi, sợ mình rồi chế sợ sao nữa. Nếu người con hiếu thảo thì phải cho mẹ mình, phải cho mẹ mình già. Chứ nghe ví dụ như người nào già nghe cái điện tính hay là vãn rồi không biết cái nhà sao, do cái điện tính đó là thiên đặc, thì mới sợ cho cha mẹ chết, cha mẹ bệnh hoạn, rồi mới sợ cho mình, rồi sợ cho cha mẹ mình, rồi sợ cha mẹ mình, rồi còn sợ cha nữa, rồi chồng, rồi con, rồi vợ. Như vậy thì nhà nào giờ nào yên, có giờ nào yên được không? Nó chỉ vậy như mình đi đâu, mình đi rồi thì mình ra đi thì người ở nhà cứ sợ, sợ đi đường biết xe cộ sao chuyện gì, rồi cái người đó đi về cái mừng quá, rồi cái người khác cứ sợ, nhớ tới người này sợ, nhớ tới người kia sợ, sợ chẳng qua cả ngày sống trong hồi hộp lo âu, không bao giờ mà ăn ổn được. Thì sợ dĩ mình khổ đau như vậy tại sao? Tại thấy cái gì cũng thiệt hết, phải không? Ôi biết cuộc đời ảo mộng, cái gì còn duyên thì còn, thiếu duyên thì mất, không có cái gì thiệt hết. Dù mình sợ đó có khỏi hay không, cái sợ mình có khỏi hay không? Nếu sợ mà khỏi thì cũng nên sợ, sợ không khỏi sợ gì. Như vậy mà cứ sợ rồi, mà bởi sợ như vậy cho nên, ví dụ như một người ở trong gia đình đi đâu đó hẹn chiều về, mà chiều không về thì cái người thanh ngồi chiều đó ngồi thiền hoặc niệm Phật có yên không? Thì nó như là thấy là nó loạn tâm loạn tưởng đủ thứ hết. Thì như vậy chúng ta thấy vì cái lo âu sợ sợ đó mà nó làm chướng ngại sự tu hành, thì do đó mà tâm bất an chứ gì. Đó là nói ngay về bản thân mình và bản thân người thân của mình. Và còn tới thêm cái gì nữa? Thân của cái mình nữa. Sợ mất đồ, sợ mất của, sợ đủ thứ, sợ hư cái này, sợ mất cái kia. Rồi đó là cũng sợ nữa. Sai ai làm cái gì đó sợ nó làm không xong mất, hư, rồi cũng lo nữa. Thì như vậy cái lo tới chừng nào mới hết lo. Nói sợ thì không có giờ nào phải là giờ hết lo. Nó dồn cái đầu đủ trăm ngàn thứ lo, phải không? Mà đã trăm ngàn thứ lo thì làm sao tâm an được? Cho nên đứng ra thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài nói vạn duyên buông hết, một niệm không sạch. Thế là muôn duyên buông hết thì mọi chuyện không giấy. Còn nếu muôn duyên nó cứ tới dồn dập thì niệm giấy không dừng hết. Thì sở dĩ mình không có dừng được là tại vì mình lo, lo chuyện này chưa xong tới lo chuyện kia, lo thôi là lo. Như vậy thì quý vị thấy gia đình nào đâu có một người, hoặc chồng, hoặc con, hoặc cha, hoặc mẹ, năm mười hai ba chục người, rồi thân nhân quý thuộc nữa, rồi bạn bè nữa, thì thôi thì hỏi thế rồi có ngày nào giờ nào an được đâu. Mà sở dĩ chúng ta bất an là tại vì chúng ta thấy thiệt. Nếu bây giờ chúng ta thấy là ảo mộng hết, duyên đến thì đến, duyên đi thì đi, chứ có gì hết. Sống thì làm hết bổn phận, còn ngày nào chết thì thôi. Tử vô gặp nhau thì làm hết bổn phận. Ví dụ như là người đó đi thì sắp đặt cho họ có lương thực, có tiền bạc để mà đi. Thì khi đi thì phải có đi, để mới đi. Ngồi nhà lo chứ vậy. Ví dụ như ngồi nhà lo không biết đi thì sao không? Phải mình nghĩ có sao hay không đó, có kiếm gì vậy cái người ta chưa đi hay không? Thấy không? Mà rồi tự mình khổ, rồi tự mình loạn tâm loạn tưởng. Thì thôi cứ khi đi thì sắp đặt đủ những điều kiện đạo đi. Rồi thì nói về thế giới. Đi rồi, ví dụ đi mà tới lẽ ra ba bữa về, mà tới ngày thứ ba không về, thì ngày thứ tư ra sẽ ở nhà sao? Hồi hộp lo âu rồi đặt bao nhiêu thứ giả tưởng, lát đặt cái này kẹt xe, lát rồi đặt, hoặc là bị cái gì đó, tai nạn gì, cái gì cứ như vậy mà đặt không biết bao nhiêu thứ giả tưởng. Nhưng mà khi tôi về nói thì có tính rồi. Thằng bây giờ nói thì chuyện đâu không tính đâu đó. Tôi như vậy ở nhà đặt đi có nhiều thứ cái khổ tâm vậy. Rồi hồi hộp, rồi chưa làm thôi thì tất cả là hư giả. Đủ duyên thì còn, thiếu duyên thì hết. Đi thì cứ đi, về thì về. Không có cái chuyện gì phải sợ, phải lo. Biết nó là giả thì có lo sợ chứ không được. Thì như vậy là tự nhiên tâm mình nó an. Giả sử người nhà có đi mình cũng an, hay là cái chuyện gì xảy ra mình cũng vẫn an. Chứ còn ví dụ như bây giờ có một người đi thì người nhà cứ hồi họ hoài, mất ăn mất ngủ, có cứ gì được cho cái người đi hay không? Nếu mình lo là có hiệu quả thì nó lo, phải không? Còn lo không có hiệu quả hết mà lo chứ. Thì rốt cuộc tự mình làm khổ. Mà quý vị thấy, do đó mà thế gian khổ hoài. Có nhiều người mất ăn mất ngủ cũng phải như vậy đó. Không phải chúng ta là kẻ vô tình, vô nghĩa. Chúng ta rất hoàn toàn bổn phận. Nhưng mà khi sắp đặt xong việc đó rồi thôi, được rồi. Nên tôi nói thường nói với quý vị, tôi nói người tu, người tu thiền này giống như mấy ông thầy thuốc bắc vậy nè. Nếu cần lấy cái vị nào rút chị ngăn nó ra, thì hốt gì đó bỏ vô, rồi đánh lại cái thầm. Rồi cần cái khác thì rút ra, chứ không có lộn xộn. Nhưng mà bây giờ bị cái lộn xộn đó, cái cần làm việc này mà lại thiếu cái việc khác. Tí vô bây giờ đang đi đường, thì bây giờ đang đi đường như ở nhà tính Vũng Tàu. Ở khi mà lên đường đi Vũng Tàu thì thôi tính việc đi Vũng Tàu, cứ ngủ đi Vũng Tàu thôi. Mà lên đi Vũng Tàu là nhớ chuyện nha. Nhớ chuyện nhà cái này, cái kia, cái nọ gì đó. Rồi thành nó cứ rối lại. Ngồi ở đây mà tâm nó mãi giỏi ở đằng kia. Như vậy thì luôn luôn sống trong cái bất an. Bây giờ mình chưa làm gì thì thấy cái này cái đó. Bạn chị cứ về là giải quyết. Giờ nói hay nói dở gì về giải quyết. Trong cái giữa đường có mấy giải quyết gì được. Thấy không? Mà giờ có lo có sợ chứ không làm gì được. Thời đạo về mọi việc giác đó, đóng cái kính cái chỗ đó lại. Bây giờ mở cái tủ này thì đương thấy cái này, đương cần cái này. Người nào tập được như vậy thì tu được. Còn tập được thật, không được như vậy thì tu là không tiến. Không tiến là tại cái đó. Thì như vậy, quý vị nghĩ, khi người nhà mình có cái gì cần, mình làm hết bổn phận, và khi người đó họ ra họ làm và họ đi đâu thì cứ để yên cho họ đi. Mình có phải là kiểu người có tội không? Còn khi họ đi mình cứ ngồi lo hoài, mình đó là có ơn với cái người đi hay không? Thì như vậy mình làm đó là lúa con vô ích mà, thấy không? Như vậy chỉ là chuyện lúa con vô ích mà, tại sao mình không chịu tập, không chịu bỏ mà cứ ngồi nhà nghỉ nhỏ lo lắng mà đi ra đi vô thở dài thôi, như vậy chỉ có khổ. Nếu có gì làm thì cái đơn vị họ biết, mình là người gánh mặt chẳng làm gì giải quyết được hết, thì thôi cứ an ổn. Thì như vậy đó là mọi việc rồi. Ví dụ có nhiều người đang ngồi nghe trên đường, nhớ nhà hồi nãy còn cái gì đó sắp chưa rồi, thì nhớ vậy ngồi đây có ăn chưa? Không, cứ nhớ thì cứ nhỏ nhỏ ngồi biết sợ giờ với cái nhà nó giải quyết được chưa. Thì nghĩ vậy chứ thôi lỡ rồi mình không giải quyết được, bây giờ đi rồi thôi giờ ngồi đây thì cứ làm việc ở đây đi, lát nữa về tính. Chứ giờ ngồi đây thì có tính thì cũng tính không được. Cho nên nhiều khi người ta mất thời gian rất vô ích như vậy đó, mà làm cho sự tu hành mà không tiến. Không tiến là tại mình chứ không phải là Phật dạy không có kết quả. Cái kết quả là cái mình biết buông xả, nhưng mà muốn biết buông xả dễ dàng thấy nó giả dối, chứ đừng có thấy nó thiệt. Nó thiệt là nguy hiểm. Thân là thiệt cho nên lo thân thôi, chỉ cứ lo. Rồi những thân nhân mình, mọi người chung quanh mình cũng thấy thiệt cho nên mình lo. Mà nếu thiệt á, thì cái gì thiệt thì đâu có hư, có mất. Nếu thiệt thì phải lo. Nhưng cả dễ dàng thấy nó giả dối, chứ đừng mà thấy nó thiệt. Nó thiệt là nguy hiểm. Thân là thiệt cho nên lo thân thôi, chỉ cứ lo. Rồi những thân nhân mình, mọi người chung quanh mình cũng thấy thiệt cho nên mình lo. Mà nếu thiệt á, thì cái gì thiệt? Nếu thiệt thì khỏi lo. Thấy không, nó đã là thiệt rồi, nó không hư không mất thì thành gì phải lo nữa. Còn nó hư mất một cách bất chợt thì cái đó là đồ giả. Mà nó đã là giả, tại sao mình cứ lo hoài vậy? Nó giả mà lòng thấy thiệt cho nên mới là đau khổ. Nên đây, cái bước đầu của người tu chúng ta phải thấy rõ tất cả các pháp hữu vi như mộng nhiễm bào ảnh, à, tức là như giấc mộng. Quý vị thử nói giấc mộng, trong khi mình đang mộng á, cái mộng là có hay là không? Có hay không? Khi mình thức rồi cái mộng có hay không? Thì như vậy cái mộng là thiệt hay là giả? Như vậy còn mình bây giờ mình sống đây á, là thiệt hay là giả? Mình sống đây thì ai cũng mất thiệt hết. Bởi vì mình sống đây cũng như người trong giấc mình đang mộng vậy đó. Đang mộng thì không thể nói nó giả được, phải không? Nhưng mà mình biết đó, đang mộng mà khi mà mình biết cái này là mộng thì cái lúc đó cái mộng nó hơi yếu rồi, phải không? Yếu thế rồi. Rồi tới cho mình giúp mình thức dậy vào. Nhưng mà trước vừa nhà cái quý vị thấy sao? Mơ lại như thế. Tại sao vậy? Bởi vì tới với người tỉnh nói chuyện tỉnh thì mình thấy như tỉnh, nhưng mà về thì sống bao nhiêu người mê thì cái mê đó lại yêu người, thấy không? Bởi vì mình chưa thiệt tỉnh. Thì cũng như vậy, khi mà quý vị đương mộng mà đương mới thì người tỉnh họ vỗ dài cái nhẹ nhẹ cái mình hơi giúp mình, hơi giúp mình. Nếu người đó họ bỏ đi cái là sao? Mình nói khò hồi, mình la nữa, thấy không? Đó, thì nói vậy đó, kề ra người đó kêu mình tỉnh rồi ngồi nói chuyện với mình đó, thì mình mới tỉnh được, thấy không? Chứ còn kê, thế rồi, cho họ bỏ ra cái hồi của mình mê tới lại như cũ, mà mê lại thì thôi giấc mộng nó tiếp tục, không có thế nào hết được. Cho nên, Phật dạy chúng ta phải hằng quán tất cả cái gì mà hữu vi, tức là ở đây tôi muốn nói gọn hơn là 18 giới đó. Trong là thân, ngoài là cảnh. Thân tức là sáu căn, cảnh là sáu trần, cộng với cái tinh thần là sáu thức. Căn, trần, thức là chung hết cả trong ngoài. Trong nội tâm mình thì thức, thức là cái niệm sanh diệt mà mình nghĩ, mình suy phân biệt đó. Thì như vậy sáu thức đó cũng là tướng sanh diệt, nó chế động rồi nó mất. Thân này cũng là tướng sanh diệt, hòa hợp rồi tan. Ngoại cảnh cũng vậy, cũng là tướng sinh diệt, có đó rồi cũng phải tan hoại, do duyên hợp thì nó cũng bị vô thường bị tan vỡ. Thì như vậy chúng ta hằng thấy hằng quán như vậy đó, thì tuy nhiên còn ở trong cảnh mê mà mình tỉnh. Thấy nó thiệt thì mình mê hết. Mà quý vị thấy cái gì thiệt á, mình phải xác định lại lần nữa, cái gì thiệt á thì cái đó phải bền bỉ, phải lâu dài, phải không? Thì cái đó mới gọi là thiệt. Còn cái gì tạm bợ, bỗng còn, bỗng mất á, thì cái đó là làm sao nó thiệt được. Bây giờ thân mình á, nó là quả quyết lâu dài hay không? Quý vị có thể, ai có bảo đảm rằng thân này phải 100 năm, 200 năm mới hoại không? Nếu đồ thiệt thì nó phải đúng tuổi nó mới hư, phải không? À, mà nó không bảo đảm được cái đó thì làm sao nói nó thiệt chứ. Bây giờ quý vị kiểm lại thử coi, nếu thiệt là phải bảo đảm, đây là tôi bán đồ thiệt nè, phải 3 năm, 7 năm gì mới hư, nhưng mà bảo đảm như vậy thì mới gọi là đồ thiệt. Còn đồ này ra lát nó hư thì đổ đồ giá thôi. Thì giờ thân mình có bảo đảm không? Nếu không bảo đảm thì ai nói thiệt là sao? Đó là sai lầm. Sai lầm vẫn là chiến thế. Cái không bảo đảm là thật mà lầm cho là thật. Mà đã lầm một cái thân này rồi, lầm luôn hết cả mọi cái. Như vậy cho nên sống trong mê lầm. Bây giờ mình biết mình sống vẫn có sống, nhưng biết nó không có thật gì, không bảo đảm được. Biết rõ như vậy, biết rõ nó không thật, không bảo đảm, thì tự nhiên mình bớt si mê. Phải không? Mình bớt si mê là bớt đau khổ. Như vậy đó, biết nó không thật, nó là giả. Nó giả thì cái chuyện còn mất của nó không nhất định. Mà không nhất định thì lúc nào còn thì tốt, lúc nào mất cũng tốt vậy. Phải không? Chứ có gì đâu, lúc còn thì vui mà lúc mất thì khổ. Thì như vậy, chúng ta hiểu đúng lẽ thật thì chúng ta bớt khổ ngay. Cho nên nói rằng giác ngộ thì giải thoát. Giác ngộ tức là thấy đúng lẽ thật. Mà ngay nơi thanh này thấy đúng đó. Bởi vì tất cả sự mê lầm mà chúng ta tạo nghiệp là do mê lầm ở thân. Quý vị nghĩ chúng ta quý từng món ăn, quý từng cái mặt, quý từng chỗ ở là tại cái gì chúng ta quý cái đó? Tại cái thân này, thấy không? Tại quý thân này cho mới quý mấy cái kia. Mà ngay cái thân này mình biết nó là tạm bợ, là giả dối rồi, những cái quý kia tự nhiên nó giảm, nó yếu đi, phải không? Thì như vậy chúng ta học đạo giác ngộ lại chỗ đó, thấy được lẽ thật. Mà thấy được lẽ thật thì mọi cái giả dối, mọi cái sai lầm đó chúng ta bỏ. Bỏ nó đó là chúng ta giác. Thì như vậy một giờ quý vị học đạo là một giờ quý vị tỉnh giác. Rồi về nhà quý vị ôm tới ôm lui điều đó là quý vị thường tỉnh giác. Nếu bao giờ quý vị thấy đúng như vậy, biết thân này giả dối thì còn cũng tốt, mà khi nó sửa sạn hoại cũng cười nhích nhát cho, thì quý vị đó là người gì rồi? Phàm hay thánh? Vậy dễ ảo chứ thấy đâu, thấy sao không có gì khó. Cái chuyện hết sức là dễ dàng. Chỉ cần ôm tới ôm lui, ôm cho bao giờ nó thành sự thật với mình chứ. Còn cũng vui mà mất cũng vui. Cứ như tôi thường nói, ngày tự minh á, chuyện sư tự minh người nói, xanh như đất chân bông, tử như cổi áo hạ. Cổi áo hạ thì buồn không? Mùa hạ được chừng chết mà cởi tất áo ra thì sướng quá chừng ra, phải không? Còn mùa đông mà được đắp chăn lên thì ấm quá, thành ra xanh cũng vui mà tử cũng vui. Ngược lại thế gian thì sao? Xanh thì ăn mừng, mà tử thì quý kệ, phải không? Không dám nói tới thì khóc. Thì như vậy thì sao? Cho nên chúng ta mới hiểu rõ cái ý nghĩa tu hành ở chỗ đó. Nghĩa là phàm và thánh không có cách xa, mà xa nhau tại mê ngộ. Cái giả mà lầm tưởng là thiệt đó là mê, mà mê đó thì tạo nghiệp để đọa, đó là phàm. Còn cái giả biết là giả rồi, mình không có bị cái giả nó lôi cuốn, không bị cái giả đánh lừa, đó là tỉnh. Tỉnh cho nên khi chết cũng vui. Thì người mà trước cái chết vẫn cười vui đó không phải thánh nhân là gì, phải không? Như vậy là ai làm được, ai làm cũng được. Có duyên dành phần cho ai hay không? Ai cũng có quyền làm chuyện đó hết mà, phải không? Mà chỉ tại không làm thôi à, phải không? Không làm thôi chứ đâu có phải rằng ông này mới được quyền nghĩ như vậy, được quyền sống vậy, ông kia không được, không phải. Ai cũng có quyền như vậy hết. Cho nên mình thấy rõ, thánh nhân chết thì không có buồn, còn mình thì gần chết thôi khóc lên khóc xuống. Là tại vì người ta thấy nó rõ là giả dối. Bây giờ quý vị kiểm điểm mà các vị gọi là thánh nhân đó, ta khi hạ chết có ông nào khóc như mình không? Không có. Là tại như vậy cho nên họ thành thánh nhân thì mình ra trốn tập vậy. Vì sao mà biết là thân này khóc hoại? Chỉ dụ như mình mới nóng lạnh sơ sơ mà bác sĩ coi là cha có lẽ chừng 3-4 tiếng đồng hồ nữa chết à. Nghe nói vậy cho mình cười à, chết hả à, tốt à. Cười với bà con vậy đó thì như vậy dầu họ không nói mình thánh, mình cũng tự thánh à. Mình cũng an nhà phải không? Người sanh tử tự tại là thánh chứ gì, không có khổ đâu. Thì như vậy quý vị thấy muốn làm thánh đâu không phải khó, mà tại vì mình không chịu làm thánh đó. Nói như vậy để được tất cả quý vị thấy rằng cái tu của mình là cái tự mình biết thống trở lại cái lẽ thật, chứ không phải tìm cầu cái gì xa thôi. Nếu tôi bảo quý vị lên đi mây xanh á, tìm ông tiên ông thánh là để học đạo thì quý vị mới thấy khó, phải không? Vì ổng ở đâu trên xa quá tôi đi không tới. Chứ còn cái này ngay trong quý vị đó à, nếu nhận thấy như vậy thì mê, nhận thấy như kia là giác, thì tại sao mình không chịu bỏ cái mê mà làm cái giác? Nó sẵn lên mình hết mà, phải không? Đâu phải đem từ đâu đến. À, bây giờ quý vị mà nghĩ thân này là thiệt, nghĩ cảnh này là thiệt cũng là quý vị nghĩ. Bây giờ nghĩ thân này là giả, nghĩ cảnh này giả cũng là quý vị nghĩ. Mà quý vị đủ điều kiện để nghĩ như vậy mà, phải không? Nó đâu có phải cần cái gì nữa. Nha. Thì như vậy thì thấy rõ, thì tu ai cũng đủ khả năng tu hết. Mà tại vì không biết để tu thôi. Chứ là đâu có người nào dành riêng mà được tu, người nào không được tu đó. Thì như vậy nếu chúng ta thấy các pháp như quyển như quá thì quý vị kiểm điểm lại. Nếu mà quý vị chịu khó đọc sách thiền, có ông thiền sư nào mà thấy cuộc đời là thiệt không? Nếu mà ông thiền sư mà thấy cuộc đời thiệt là không phải thiền sư rồi. Cho nên cái câu chuyện mà tôi thường nhắc quý vị đó, ngài Duy Phan ngài nói là hồi chưa gặp thiện hữu tri thức thấy núi sông là núi sông đó, gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy thì núi sông không phải núi sông, mà 30 năm trời như vậy là thấy núi sông không phải núi sông 30 năm trời vậy rồi sao mới thấy núi sông là núi sông. Bây giờ mình cũng phải như vậy đó, nhưng mà phải hằng thấy cái thân này nó không thiệt thì đâu phải là thân thiệt mà nói là thân. Rồi cây cối sự vật chúng để cái gì duyên hợp là hư giả, mình hằng thấy vậy 30-40 năm rồi sao mới tự nhiên tâm cảnh như thì núi sông là núi sông. Mà đó là cái chỗ của người giác. Thì như vậy thì có ai mà làm không được, mình chỉ tại không chịu làm. Như vậy thì cái bài bốn câu kệ mà phải thường nên quá tất cả pháp hữu duyên như mộng quyển như dân đó, đó là vào cửa đạo, vào cửa giác ngộ, mà đó gọi là vào cửa thiền luôn. Bây giờ bốn câu kệ kế đây: nhược chỉ sắc kiến ngã, âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu do sắc thấy ta, do âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Thì như vậy Như Lai đây là chỉ cho pháp thân và tánh giác. Pháp thân, tánh giác đó nó không phải là sắc tướng à, mà nếu dùng sắc tướng cầu nó thì đâu có tới, đâu có được à. Nó không phải là âm thanh. Sắc tướng là cái tướng duyên hợp giả dối, âm thanh cũng là cái tướng duyên hợp giả dối. Hai cái giả dối đó mà muốn nương cái giả dối đó mà thấy cái chân thật thì khó. Cho nên nói không do sắc thấy ta, không do âm thanh cầu ta. Nếu dùng sắc thấy cái pháp thân, dùng âm thanh là cầu pháp thân thì đó là hành đạo thật, chứ không phải không thế nào thấy được pháp thân. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ. Ví dụ như bây giờ chúng ta tu, quý vị thấy như ở chùa nãy giờ trước giờ nghe kinh tới quý vị tụng một ba biến bát nhã rồi sám hối, như vậy đó là quý vị tu về cái gì? Lại Đức Phật ở trên bàn và tụng như vậy là thuộc tu về cái gì? Phật ngồi trên bàn có phải sắc tướng hay không? Tụng kinh rõ mỏ có phải âm thanh hay không? Như vậy thì quý vị có phải hành đạo tà hay không? Sao vậy? Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói là ngay như đó cũng có thể là đạo tà mà cũng là đạo chánh. Nếu nương hay sắc tướng, nương âm thanh để dừng cái vọng tưởng chạy theo ngoại trần, sống trở về cái chân thật của mình thì cái đó là đạo tà không? Còn nếu cho sắc tướng ở trên bàn, Phật nội bàn là thiệt, âm thanh mình tụng là thiệt, cho hai cái đó là thiệt, chứ cả ngày sống với hai cái đó hoài thì đạo tà không. Tôi muốn giải cứu cái việc làm đó, tà chánh tại ai. Cho nên quý vị nhớ cái câu mà tôi chưa dịch được như ý, câu mà khi lễ Phật đó, quý vị nhớ nên đọc Pháp Vương Vô Thượng Tôn mà gì nữa đó, ta giới vô lượng thất thiên nhân chư đạo sư tí thanh chư từ phụ ư nhất địa quy y năng diệt tam kỳ nghiệp, đó là mình tán thán Phật rồi. Năng lễ trở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Năng lễ là mình, trở lễ là Đức Phật. Tuy nhiên mình lại Đức Phật ngồi trên bàn, Phật là người để chứng minh cho mình lại, mình là kẻ hay lại, nhưng mình vẫn thấy Phật ngồi trên bàn, thể tánh của ngài cũng là không, duyên hợp là tướng duy giả. Mình đây thể tánh cũng không, duyên hợp là tướng duy giả. Thấy rõ như vậy, giữa mình và Đức Phật mình được thấy rõ như vậy đó, gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịnh. Nhưng mà trong cái chỗ không tịnh đó, cảm ứng đạo giao năng tư nghị, và khi mình thành tâm mình lại Phật thì tâm mình nó lặng lẽ, thì tự nhiên có thì cảm ứng không thể nghĩ bàn được. Thì như vậy mình lại Phật mà mình đâu có mắc kẹt về tướng, phải không? Đâu có mắc kẹt về âm thanh. Nhưng người không biết thì tại vì lại rồi, cứ lại cứ tụng hồi nào có biết. Chứ trong cái nghi lễ đã nói rõ là những điều đó. Thì khi mình lại Phật mà vẫn thấy cái thân này tánh là không, rồi lại Phật, Phật hỏi bàn tánh cũng là không. Thành nó đang lễ, sở lễ tánh không tịch. Mình và Phật đều tánh là không, là lặng, chứ không có thiệt. Bây giờ cái mà có đây, có lại và bị lại đó đều tướng duy giả, biết rõ vậy. Nhưng mà do cái lòng thành đó mà sự cảm ứng không liền, không thể liền. Người hiểu như vậy thì mới phải lòng. Cho nên cái người hiểu đạo khi người ta làm lễ Phật nó khác hơn cái người không hiểu đạo. Người không hiểu đạo mà cứ thấy Phật trên bàn là thiệt, mà thấy như vậy không phải mê là gì, thấy không? Thiệt mà Phật có nói câu nào với mình đâu. Rồi thấy cái chuyện tụng kinh là thiệt, mà tụng kinh là cái tiếng nói tiếng này ra, tiếng kia mất, nó luôn luôn là tướng sinh diệt, mà cho cái sinh diệt, cái giả dối là thiệt, không phải lầm là gì. Cho nên mình lại Phật mà mình vẫn không lầm, đó mới là cái người tu, mới là người tỉnh táo. Thì như vậy, chúng ta nương sắc tướng thanh âm, nhưng mà không phải cầu Phật nơi sắc tướng thanh âm. Nương sắc tướng thanh âm để lặn lại cái điên đảo vọng tưởng mình, sống trở về với cái ông Phật chân thật. Thì như vậy đâu có lỗi, phải không? Còn giá vào sắc tướng anh âm cho đó là Phật thiệt. Sử dụng như Đức Phật ngồi trên bàn, mà mình cứ tới mình dâng cái này, dâng cái kia, cầu Phật cho con cái này, cầu Phật cho con cái kia, thì như vậy tức là mình thấy ông Phật ngồi bàn là thiệt rồi. Và ông ban mình cái này, bảo ông cho mình cái này cho cái kia, tức là mình thấy ông thiệt. Mà thấy ông Phật ngồi bàn thiệt thì tất nhiên mình có lòng chưa. Thì như vậy mình cầu Phật như vậy gọi là đảo tà, phải không? Ngoài tấm mà cầu Phật, còn mình tụng kinh niệm Phật hoặc là mình lễ Phật để nhờ đó mà mình quên hết những cái chạy bên ngoài, tâm mình nó thanh tịnh thì đâu phải là đảo tà nữa. Nhưng mà hiểu cho tới nơi thì cái hiểu đó mới không lầm. Thì ở đây bốn câu này Đức Phật muốn chỉ rõ rằng người muốn cầu Phật, muốn thấy Phật là phải thấy lại cái Phật pháp thân. Như Lai đây là chỉ cho Phật pháp thân, là muốn thấy Phật pháp thân thì đừng có mắc kẹt vào sắc, đừng có mắc kẹt vào âm thanh. Nếu căn cứ vào sắc tướng và âm thanh mà cầu thì đó là ngoài tâm cầu Phật, không phải đạo ta đâu chứ, phải không? Còn nương sắc tướng thanh âm để lặng tâm trở về với Phật tánh thì cái đó đâu phải đạo ta, phải không? Vì vậy mà có một số người hiểu lầm rồi xuyên tạc nhà Phật. Mà cái đó tôi đã từng nghe đó, để cho rằng Phật trên bàn là sắc tướng, chưa mở tụng niệm là âm thanh. Bây giờ ở trong chùa cứ là thờ Phật rồi tụng kinh, đó là chạy theo sắc tướng âm thanh, đó là đạo tà, không thấy Phật. Rồi vậy cho nên họ làm sao, hỏi làm sao thấy Phật, cho họ làm sao. Rồi chắc là không tu hết, hoặc là làm cái bậy bạ khác. Rồi có người đưa ra thờ cái gì lạ đó, rồi cho đó là tôi không có sắc tướng nữa không. Nhưng mà còn có một cái gì cũng là, cũng là sắc. Nên nhiều khi cái hiểu lầm lẫn, một tờ giấy, một miếng vải cũng là sắc, phải không? Có cái gì không sắc đâu, nhưng còn có một cái gì cũng đều là sắc hết. Vậy đó mà cho tượng Phật là sắc, còn đưa ra miếng vải không phải sắc, chuyện vô lý làm sao. Cho nên cái đó là cái dung về mà không hiểu. Nói tóm lại là cái dốt không hiểu được Phật pháp, rồi cứ nói những cái lời xuyên tạc Phật pháp, giảng kinh Phật bằng cách xuyên tạc Phật, rồi cái người yếu, người không hiểu nghe vậy cái tin bừa vô, thành một người mù dẫn đám mù là tại chỗ đó. Nên chúng ta hiểu thì ở đây trong kinh Kim Cang Đức Phật chỉ rõ là muốn đạt được cái thể tánh chân thật đó thì trước hết như bài kể trước chúng tôi nói đó là phải thấy tất cả các pháp hiện có này nó là giả dối như nguyễn như quá, để mình không nặng, không mắc kẹt nó. Thì sao dừng cái tâm mà chạy theo cảm, dừng tâm chạy theo cảm rồi sống với cái thực của mình mới được. Còn nếu mà mình không có phương tiện đó thì khó thì sống thực được với mình. Cho nên người tu thiền vào cửa thiền là trước phải thấy các pháp như nguyễn là cửa không, rồi sao mới thấy ông chủ mình chân thật. Cái tu đó là cái căn bản không chối cãi được, mà tất cả kinh đại thừa đều như vậy hết. Cho nên quý vị có thấy người tu mà bây giờ nếu chúng ta không khéo nhìn cho chúng thì không làm xong tu tiến. Như nãy tôi nói, cả tâm vượt lo, cả tâm vượt sợ, lo được, lo mất, lo vui, lo khổ, lo đủ thứ hết, rồi sợ bệnh, sợ già, sợ đau, sợ chết, sợ đủ thứ sợ hết, sợ cho mình, sợ cho người, thì làm sao mà an được, phải không? Thì chính cái lo cái sợ đó làm cho tâm bất an, mà tâm bất an thì giờ cứ ngồi mấy cũng không định được, rồi nói tôi tu sao không định. Thì như vậy cứ bảo à phải ráng định thì cũng không bao giờ định được. Cho nên chúng ta biết tu trước hết từng gỡ nó bằng cái trí tuệ, tức là thấy rõ các pháp là hư giả, thân này hư giả, ngoại cảnh hư giả, mà thân mình hư giả, thân người cũng hư giả, thì những cái hư giả đó sống trong cảnh giả này, chúng ta làm hết bổn phận chúng ta rồi, chúng ta không có đừng có lo còn mất, đừng có lo sống chết, nghĩa là tới đâu tốt tới đó. Cho nên gọi là sống với cái gì, tức là cái hiện tại hay là hiện lượng. Nói theo ông Kiết Tăng Kỳ thì ông nói hiện là đó, mà sống với cái hiện tại này, nghĩa là làm với cái hiện tại này, đừng có ngồi đây mà nhớ đằng kia, đừng có duyên với cái quá khứ, móng tới cái vị lai, mãi mãi thì tâm là sao ăn được. Mà phải giữ mình duyên mình móng là tại vì mình cho nó là thiệt, hoặc là mình lo sợ hồi hộp cho nó. Chứ nếu mà mình biết cái hiện thực, nghĩa là đang sống hiện tại mới thực là mình. Còn cái duyên quá khứ chạy tới vị lai chẳng qua là cái hư ảo thôi. Mà cái hư ảo không phải mình, tại sao mình biết chạy khác. Như vậy, chúng ta thân này nó có hoại, nó có mất, nhưng mà có cái không bao giờ hoại, không bao giờ mất, là cái gì? Tức là cái pháp thân đó. Thì như vậy, tôi và quý vị, tất cả chúng ta có mặt ở đây, và một ngày nào đó chúng ta sẽ không có mặt, phải không? Nhưng mà không có mặt là không có mặt trên cái xác thịt tứ đại và hợp này, chứ còn cái thịt của tôi và cái thịt của quý vị không có mất bao giờ hết đó. Phải không? Cái đó không mất. Do đó cho nên nói là người tu á, thường thường hay nguyện là đời đời là quyến thuộc nhau đấy, là vậy đó. Bởi vì đâu có mất mà, thì chẳng qua là cái thân tứ đại là tứ duyên hợp, mấy mươi năm rồi nó rã, hợp thì phải tan, không ai giữ được hết á. Không, ông nào, ông thánh, ông thiền nào mà giữ được cái thân này, cái hợp là phải tan. Giỏi lắm như mấy ông tiên rồi, cái già ít trăm năm là cùng, chứ không gì hết, rồi cũng hoại nè. Mà hiểu như vậy thì mình thấy có cái gì đâu mà phải sợ, phải không? Như vậy thì chúng ta chỉ cần sống với cái trí tuệ sáng suốt, rồi trở về chân thật của chính mình, cái đó mới là cái cứu chính vĩnh viễn. Thương nhau, chỉ cho nhau cái đó mới là chính đáng. Chứ còn cái giả dối này mà giữ bao nhiêu lo bao nhiêu cũng không thể giữ được, lo cũng không lo được. Dù cho mình có học tới thạc sĩ tiến sĩ về y khoa mà cũng không cứu được cha mẹ mình, phải không? Tới lúc chết thì cũng vẫn chết. Giờ cho mình có cái tài gì đi nữa cũng không cứu được, không bao giờ cứu được. Chỉ có một cái là sống được với cái chân thật đó thì đó mới thực cứu. Thì như vậy đối với Phật, quý vị thấy Phật có cứu mình không? Ngài đâu có đưa tay mà dẫn người này đưa lại chỗ kia, dẫn người kia đưa lại chỗ nọ gì. Nhưng mà Ngài chỉ cho mình cái chân thật đó, gọi là Phật cứu mình. Cũng như chúng tôi có cứu quý vị không? Cả năm tôi không tới nhà quý vị một lần, cứu gì, phải không? Không có tới, không có giúp được cái gì hết mà cứu gì. Nhưng mà tôi chỉ cho quý vị cái chân thật đó, ai nhận ra được, sống tại vì nó được thì người đã bất tử đó. Đêm như vậy đó, cái cứu là cứu ở chỗ đó. Mà nếu như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ mất với nhau hết, mà tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau hết, không còn ai cao ai thấp, không còn ai hơn ai kém. Đó là cái chỗ mới là chân chính bình đẳng. Cho nên mình tu và trở về chỗ cứu kính đó mới gọi là đạt được cái chân thật mà bất phân bất diệt, gọi là cái chỗ mà hướng về của tất cả. Bởi vì ai cũng muốn được cuộc sống vĩnh cửu, mà là mình không biết cái vĩnh cửu ở đâu. Tưởng đâu nào ở phương trời nào để ráng mà tìm, chứ không ngờ nó sẵn ngay mình. Nó sẵn mình mà mình không biết. Bao nhiêu lượng sống trời lên hụt xuống ầm ầm đó, thì mình thấy nó trời lên hụt xuống đó là tướng sinh diệt. Nhưng mà trong cái trời lên hụt xuống khi có khi không đó, nó đã mang cái gì? Những cái nó mang trong mình đó là có thành diệt không? Có trời lên hụt xuống không? Đó thì cái lượng sống thì có khi lặn khi nổi, nhưng mà cái nước khi lượng sống dưới lên nó mang nước theo đó, cái nước đó có khi lượng sống lặn xuống nó có mất không? Mà lượng sống mới nổi lên có phải nó xanh hay không? Thì như vậy đó, trong cái sinh diệt nó đã chiếu cái không sinh diệt. Cũng như trong cái vô thường này nó có cái chưa từng vô thường mà tại mình không biết. Cho nên thân vô thường mà mình nhận là mình, cái tâm hồi nãy tôi nói đó, lăn xăng lộn xộn bất an đó, nó là cái vô thường mà nhận nó là mình nữa. Thì nhận hai cái vô thường là mình hết, thì nó dẫn mình chạy trong vô thường. Bây giờ biết hai cái vô thường không thực mình, thường cái mình tàn ảnh trong cái đó, hết thạch mình tàn ảnh trong đó, thì cái đó mới là bất thành bất diệt. Đó là cái chỗ cứu kính mà của Phật nói. Cho nên Phật chỉ cho mình cái giả đó, như bài kệ trước là chỉ cho cái giả, quán các pháp mạng nguyện bảo ảnh đó là giả. Giờ cái nói rằng cái Như Lai đó không phải ở trên sắc, không phải ở trên thanh âm đó, mà đừng mắc kẹt ở sắc ở thanh âm thì thấy được Như Lai, và cái đó mới là cái chân thật. Thì như vậy mình thấy Kinh Kim Cang Đức Phật đã khéo chỉ hai cái tướng như giả thế nào và cái chân thật nó ngầm ở trong đó thế nào. Cho nên lục tổ ngài nghe Kinh Kim Cang hay ngài ngộ cái bất sanh bất diệt của ngài. Rồi bây giờ qua cái bộ kinh kế là Kinh Lăng Nghiêm.